Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thân Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thân Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, đều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là nếu bạn có cái nhìn trước sau thì tâm liền bình. Trong mọi vấn đề khó khăn hay thuận tiện là đều có nhân trước quả sau. Cho nên nếu như chúng ta có cái nhìn, ta biết rõ là có quá khứ, hiện tại và ở tương lai. Cho nên đó là cái nhìn trước sau thì tâm nó liền bình lặng. Còn nếu ta không có cái nhìn, cái thấy trước và sau thì chúng ta ngồi đó chỉ quán trách số phận, quán trách ông trời. Hòa thượng nói sáng sớm mới đẩy xe ra đường thôi, chưa ra khỏi cổng thì đã có người trợn mắt với mình rồi. Nên ơ sao tự nhiên vậy, vô duyên vô cớ. Thật ra không có vô duyên vô cớ bao giờ, nó đều có là, nó đều là nhân trước quả sau. Tại mình tình cờ mở cửa ra, mình đẩy xe ra thì họ tới họ lo. Lúc đó họ đầu trong tâm họ đang nghĩ cái gì, gọi là hồn bất phụ thể. Cho nên là lúc mà họ nhìn lại thấy cái gì, thấy cái đầu xe mình ra thì họ hoảng hốt, nên họ mắng mình. Nhưng đó cũng là một cái, cũng đã có một cái, gọi là có một cái nhân trước, mới gặp được một cái sự trùng hợp. Cho nên con người hiểu được có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Vậy thì ta làm việc gì ta không tùy tiện, ta biết rõ quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu mà ta làm những việc ta gây phiền phức cho người, ta gây chướng ngại cho người, thì chắc chắn ta không tránh được cái sự người sẽ chướng ngại lại ta. Có hòa thượng nói đừng có tự tạo phiền não, đừng có đi tìm phiền não để rồi gánh lấy những cái phiền não. nó tạo phiền não rồi thì quan gia trái chủ, nó tạo từ sự đối đầu rồi đó. Thì trời đời kiếp kiếp phiền phức, rất là phiền phức. Họ sẽ tìm mình để gây phiền phức. Đức Hòa Thượng nói, người mà nhìn thấu được, nó có tiền, nó có nhân trước quả sau, thì lần này nhất định để cho nó trả hết cái nợ này. Một lần này nhất định trả hết, vui vẻ mà trả. Thật ra thì vui vẻ tự tại mà trả thì trình độ công phu cao rồi, mình cũng trả nhưng mà cũng hơi méo mặt mà trả. Gọi là phải dùng hết tất cả những cái gọi là cái bao nhiêu cái nó là dùng hết những công lực mà có được để mà trả, chứ không phải tự tại mà trả. Cố gắng lắm thì mới có thể vượt qua một cách dễ dàng. Chẳng nói là chưa nói đến là gọi là vượt qua một cách đau khổ, vượt qua một cách rất là te tua, chứ không có thể vượt qua một cách tự tại. Nhưng mà chúng ta biết được rõ là nó có nhân trước quả sao. Ta đã tạo nhân, bây giờ ta phải gặp quả. Vậy thì tâm nó cũng sẽ bình hơn, sẽ không ngồi đó mà quán trời trách người. Mà lúc đó đã biết được cái sự trách, biết được trách mình. Trách mình không khéo tu, trách mình không khéo tạo nhân. Để bây giờ gặp phải nhân không tốt, mình đã từng chướng ngại người, cho nên bây giờ mình mới được, mới bị chướng ngại. Lúc đó biết trách mình chứ không trách người. Cho nên Hòa Thượng nói, ta biết rõ nhân trước, ta biết rõ nhân trước quả sau rồi, thì tâm chúng ta sẽ liền bình lặng. Nếu không thì chúng ta sẽ lại tạo nghiệp. Mà tạo nghiệp tiếp tục thì sao? Thì quan quan tương báo, không bao giờ kết thúc. Trong cái câu mà khải thị của tịnh độ tôi nghe thì mới nghiệp tận tình không, ta về nơi ấy. Nghiệp tận là nghiệp hết, tình là những sự vướng vấn, những vướng vương, những vướng mắc không còn nữa, thì mới tự tại ra đi được. Chứ đừng tưởng là mình muốn ra đi là được đâu. Nghiệp chưa tận, tình chưa không, thì họ cũng sẽ tìm đến. Tìm đến để chi? Để cản trở mình, để lôi mình vào trong dòng sinh tử, để mới có dịp gọi là đòi món nợ mà mình đã phai của họ. Cho nên mình phải biết rằng tất cả những chướng ngại ngay trong cuộc sống này, mình phải biết rằng mình đã tạo nhân không tốt, bây giờ phải gặp cái quả không tốt. Vậy thì cố gắng mà trả cho hết. Trả hết rồi thì tự nhiên mọi việc nó không chướng ngại nữa. Mà còn chướng ngại chắc rằng nghiệp chưa tận, tình chưa không. Mà nghiệp chưa tận, tình chưa không thì thì phải quay lại để mà trả. Nếu mà trả thì hòa thượng nói quay lại thì còn phiền phức nữa. Rất là phiền. Cái người giác ngộ thì người ta lại cảm ơn cho cái sự, cái khó khăn, cái chướng ngại. Trong cái hoàn cảnh này là để cho chúng ta rèn luyện. Nếu không có cái hoàn cảnh chướng ngại này thì lấy gì để rèn luyện cái tâm của mình? Mình tưởng rằng mình ngon lắm, mình tu hành sẽ nó an lạc lắm, mình chẳng thấy có cái chướng ngại nào hết. Thật ra không chướng ngại là chưa, vì chướng ngại chưa đến. Mà một khi chướng ngại đến rồi thì lại không biết cách để mà tiếp nhận, để mà đối đầu thì càng khó. Với hòa thượng nói mỗi lần người ta khảo nghiệm mình là mình phải cảm ơn người ta, vì mỗi lần mình vượt qua được đó là mình đã nâng cao được cảnh giới. Có nghĩa là mình nâng cao được cái sự nhẫn nại, chịu đựng của chính mình. Thì đó chính là công phu chi. Trong cái hoàn cảnh khó khăn mà mình tu tập được, mình vượt qua được. Còn ở cái thuận cảnh, mình nói, tại sao nói ở một ngày tu hành ở thế giới từ ta bà này bằng 100 năm tu hành ở thế giới cực lạc? Nhiều người không hiểu. Tại sao ta bà mà tu tốt, được công đức lớn vậy mà ở Tây Phương mà tu hành công đức tới lâu vậy? Thật ra tại cái nơi khó khăn, cái nơi chướng ngại. Còn ở cực lạc thì toàn là thượng thiện nhân, toàn là Bồ Tát bất thối, ai gây phiền với mình đâu. Các ngài đều là người đã chứng đắc, các ngài đều rõ hết tiền, biết rõ trước sau. Tâm của các ngài bình lặng, làm gì có cái chuyện mà đi kiếm chuyện, đi gây phiền phức người khác. Chỉ có ở ta bà này mới có thể tôi luyện được. Cho nên một ngày tu hành ở ta bà này công đức lớn hơn nhiều so với ở cõi Phật. Thuận cảnh thì ít, mà nghịch cảnh thì trùng trùng. Nghịch cảnh ta có thể vượt qua, thuận cảnh ta nhận rõ. Không 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 gọi là không, không ham thích. Đa phần thì chúng ta có thể nhận rõ được cái nghịch cảnh, chứ thuận cảnh thì đa phần thì bị mất cảnh giác. Mãi ở trong thuận cảnh rồi, một khi mà gặp nghịch cảnh thì lúc đó mới là khó khăn. Và thượng rất là ân cần nhắc nhở, nhắc nhiều lần, nhắc đi nhắc lại. Cái người nghe mà không thể hội được cái tâm của ngài thì nói sao mà nói hoài vậy? Như trong kinh Phật nói, mạng người là vô thường, cõi nước là không an, nói không biết bao nhiêu lần. Thế rồi nhưng mà con người nghe rồi có chấp nhận là mạng người vô thường không? Có cảm thấy cõi nước này nó không an không? Hay vẫn thấy nó rất an ổn, nó rất bền chắc? Nếu biết rõ mạng người là vô thường thì họ không có tùy tiện tạo tác. biết cái cõi nước này nó không an thì họ không có tham vọng bá đồ. Không phải Phật nói một lần đâu, nói rất nhiều lần trong tất cả các kinh đều nhắc đến.
Hòa thượng nói có người có đời trước, có đời sau, tuyệt đối không chỉ có một đời.
Mình biết rõ là không chỉ có một đời. Nhưng mà tại sao ngài phải nhắc hoài vậy? Mình biết rõ có một đời thôi. Mình biết rõ có nhiều đời chứ không chỉ có một đời. Đời này, đời sau, đời sau, đời sau. Nhưng mà tại sao cứ nhắc hoài? Nhắc để cho mình nhớ.
Còn đời sau đó đó nha. Đừng có tùy tiện mà tạo nghiệp. Tùy tiện mà kết quán thù với người. Để rồi quán thù cứ lấy dây mãi không dứt. Có nghĩa là oan oan tương báo. Rất là mệt mỏi.
Sinh mạng có người lại vĩnh hằng. Đời đời kiếp kiếp. Nếu bạn kết quán thù với người thì tương lai đời đời kiếp kiếp đều sẽ là gặp quán thù đối đầu. Quán thù trong hiện tại. Mình còn biết để mà ứng xử, mình sẽ biết mình phải như thế nào. Còn quán thù ở đời sau thì nó phiền phức. Rất rất là phiền phức. Không biết rồi mình sẽ phải đối đầu như thế nào. Lúc đó mình có đủ năng lực để mà hóa giải hay không? Còn nếu như trong hiện tại này thì đơn giản. Trong hiện tại này ta đã học Phật Pháp rồi. Ta học được Thánh Hiền rồi. Ta học được những cái chuẩn mực của người xưa rồi. Ta biết cách. Còn đời sau chắc gì chúng ta đã có đủ gì trang bị cho mình những cái cần thiết để mà đối đầu, để tiếp nhận. Nếu bây giờ thì chúng ta có thể tiếp nhận, nó không quá nặng nề. Tại vì chúng ta đã có, ta biết rồi, ta tiếp nhận nó không quá nặng nề. Mình tưởng là nặng lắm đó, nhưng mà cũng không nặng đâu. Những người không biết kìa, nó còn nặng nề hơn nhiều. Chỉ cần một người mà đi ngang mặt mình mà họ không chào mình thôi, trời, cái người ta chấp trước đó. Cái con nhỏ này ha, mày mất dạy, tao về tao mét cha mét mẹ mày, tao bắn cha mẹ mày luôn. Mày gặp tao mày không chào. À, còn mình biết rồi, ồ thì chắc là họ không thấy mình sao. Hôm nay con bé nó không chào mình, chắc là nó không thấy mình sao. Hay đi trên đường mà ta kêu tên mình ra, người ta chửi. Mà mình nói chắc trên phố cũng có nhiều người tên giống như mình. Người ta kêu, nó kêu tên chửi là chửi người khác chứ không phải chửi mình. Là nó xong rồi, thấy không? Chứ còn không hiểu thì quay đầu lại hỏi cho rõ tại sao chửi. Mắc mớ gì chửi thì nó là phiền phức chưa? Quá phiền phức. Hòa thượng nói, bằng kết quán thù với người, tương lai đời đời kiếp kiếp đều phải đối đầu với quan gia. Bạn nói thử xem, việc này có phiền phức không? Đây là bạn tự tìm phiền não. Bạn tự chuốc lấy cái khổ. Vậy tự làm tự chịu. Tự tác tự thọ.
và tự làm tự chịu. Cho nên cái đề tài mà Hòa Thượng nói, nếu bạn biết, nếu bạn biết có trước, bạn có cái nhìn trước sau, thì tâm liền mình. Trước là quá khứ, sau là vị lai. Hiện tại là gọi là nhận. Những cái gì ta nhận hôm nay là quá khứ đã tạo. Vậy thì tương lai ta phải, ta muốn ta nhận cái gì thì nhìn ngay hiện tại này, ta đã tạo cái gì, ta làm cái gì. Hiện tại này ta đang tích cực tích công bồi đức. Hiện tại ta đang tích cực vì nhân sanh mà tạo phúc, tích cực vì người mà hy sinh cống hiến, thì biết chắc rằng cũng giống như một người học trò ngày ngày cần kiệm nỗ lực học tập, thì biết chắc rằng tương lai sẽ có một cái học vị tốt, sẽ có một tương lai sáng sủa. Còn một người bê tha, chẳng học hành, chẳng nỗ lực gì cả, thì nhìn vào biết cũng sẽ biết tiền đồ. Bởi cho Hòa Thượng nói, mình đừng có tự tạo phiền não, mình đừng có tự gây phiền phức cho mình. Phiền phức là tự mình tạo không, tự mình chuốc lấy. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói câu là gì? Khéo giữ khẩu nghiệp không nói lỗi người, khéo thử ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm, khéo giữ thân nghiệp không có tạo tác ấy. Bồ Tát là như vậy, luôn luôn là tu tập từ ở nơi thân khẩu ý, khéo canh giữ nó để nó không, nó tùy tiện nó tạo tác. Chúng ta nghe tâm viên ý mã, nó nhanh như con khỉ truyền cành, nhanh như con ngựa mà nó rong ở ngoài đồng nội, cho nên nó rất dễ dàng tạo tác. Ở đây Phật dạy khéo giữ. Ở nơi thân thì không để nó khởi sát đạo dâm. Ở nơi ý thì là gì? Không để nó tham sân si. Ở nơi miệng thì không để nó nói dối, nói lưỡi, nói chiều, nói lời hốc ngoác, nói lời thiêu dật. Nếu mà để nó tùy tiện thì Hòa Thượng nói, bạn tự tạo, tự tìm phiền não, tự chuốc lấy cái khổ, vậy thì tự làm tự chịu. Và nếu như đời này mình xét thấy mình không có tạo, mình tu hành rất là, mình tu sửa rất là tốt, mà tại sao mình gặp chướng ngại như thế này, vậy là mình biết chắc rằng quá khứ mình đã tạo không tốt. Chứ không phải đừng nghĩ rằng vô duyên vô cớ. Có nhiều người là vô duyên vô cớ, tự nhiên nó bị oan, vô duyên vô cớ. Không bao giờ là vô duyên vô cớ cả, nó có nhân trước quả sau. Hòa Thượng nói, bạn nhìn thấy một cái người này không vừa mắt thì đời sau khi gặp lại thì người khác cũng nhìn bạn không vừa mắt. Bạn chướng ngại việc tốt của người khác thì đời này
bạn làm việc tốt, bạn cũng sẽ bị người ta chướng ngại. Cho nên nếu bạn có cái nhìn trước sau, có thể nhìn thấy rõ được có đời quá khứ, có đời hiện tại và cũng có đời vị lai, thì tâm của bạn sẽ bình lặng. Bạn sẽ không oán trời trách người. Chúng ta nghe qua đạo lý này nó quá là quen thuộc rồi đúng không? Nghe rất nhiều lần rồi, chứ không phải một lần. Nhưng thật ra chúng ta có tham thấu đâu, nghe qua thôi, chứ còn thật sự chưa phải là tham thấu, chưa có biết rõ. Chẳng hạn như dịch bệnh ngày nay, có bao giờ người ta nghĩ rằng đó là lỗi tại họ đâu? Không có. Cái người mà biết được rằng là cái đó là do lỗi của mình đó, ít lắm. Trong khi Phật đã nói rất rõ, cảnh tùy tâm chuyển, y báo tùy theo chánh báo mà chuyển. Hoàn cảnh chung quanh là ở nơi chánh báo chính là tự tâm chúng ta. Nhiều người bây giờ mới cảm thấy là những cái bó rau sao mà nó thân thương quá, mong muốn làm sao có rau. Như cái kỳ mà chúng ta đi cứu trợ ở Quảng Trị đó, như cô báo cáo với tôi là dân trong vùng sâu vùng xa đó bao nhiêu ngày không có rau để ăn, nước ngập cao vậy thì rau gì mà còn. Cho nên là các cô chở rau vô bắp cải gì, ôi họ mừng cái bằng, họ mừng còn mừng hơn là cho gạo, mừng hơn là cho tiền. Tại vì trong đó có tiền cũng không có gạo. Mà trong khi đó đáng lẽ ra là cái vườn đơi đó là gì, bình thường là rau thì thôi, không ai ngó tới, xem thường, thậm chí còn hoang phí. Hòa thượng nói từ vô thủy kiếp đến nay, trong mỗi chúng ta, quan gia trái chủ nhiều đến mức mà không biết là bao nhiêu. Quan gia trái chủ của chúng ta nhiều không biết là bao nhiêu. Phụ chi tao giàu tua xạo, không biết là có đến bao nhiêu. Vậy thì chúng ta thử nghĩ, nhiều đến như vậy thì hỏi làm sao mà không có chướng ngại. Cho nên có chướng ngại là phải biết rằng do mình đã gây chướng ngại. Vậy thì bây giờ phải hết sức là điều đình, là quá giải, để cái sự chướng ngại nó ít đi. Chứ còn nếu chúng ta mà dùng cái tâm đối đầu thì chướng ngại đó sẽ trùng trùng. Trong kinh Nhân Quả nói chỉ cần đi chung một chuyến đò thôi thì phải có duyên với nhau lắm đó mới đã đi chung một chuyến đò. Còn làng xóm với nhau, ở cạnh nhau thì cũng phải trải qua nhiều đời mới có được cái nhân duyên là hàng xóm. Còn nếu mà đến đi đến mà vợ chồng con cái thì thôi, nhân duyên nó sâu dày lắm, Tại sao mà người đời ta nói là gì? Con là nợ, vợ chồng là quan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Hả? Tại sao ta nói vậy? Nó có nhân chứ, nó có chứ, đâu phải đơn giản. Cho nên Hòa Thượng nói, mỗi chúng ta gọi là quan gia trái chủ, nhiều đến không biết bao nhiêu mà kể. Nhiều đến như vậy thì một khi duyên vừa chín mùi thì họ sẽ đến gây phiền phức cho bạn. Gặp cái sự việc này thì phải làm sao? Hòa Thượng nói, khi ta gặp cái sự việc này thì phải làm sao? Phật Bồ Tát Cổ Thánh Thiên Hiền dạy chúng ta, quan gia nên giải, không nên kết. Trước đây tôi có làm một cái bài thơ là vợ chồng là mối thiên duyên, duyên ác nên giải, duyên lành nên ban. Con cái là nợ nhiều đời, nợ đòi nên trả, nợ hoàn nên ban. Nghĩa là nếu nó trả nợ thì mình đừng có lấy. Nợ hoàn nên ban. Cùng nhau một kiếp thiện duyên, có nghĩa đừng có đối đầu. Họ có đối đầu thì mình cũng chiều theo. Cùng nhau một kiếp thiện duyên, tương lai tây cảnh cùng miền có nhau. À, thì thôi, cùng nhau một kiếp thiện duyên, đừng có tạo ác duyên nữa. Tạo rồi thì cũng phải gặp nhau để mà trả, cho nên thôi đừng có tạo nữa. Cùng nhau một kiếp thiện duyên, tương lai tây cảnh cùng miền có nhau. Vậy thì ông lo ông tu, bà lo bà tu đi. Không tạo một cái kiếp thiện duyên này mà tạo nghịch duyên cho người thì rồi ông đi bà không đi, hay bà đi được ông không đi, ông sanh tử tiếp. Chứ không phải là tương lai tây cảnh cùng miền có nhau, cái tự nhiên ở đây mà nó đã phiền phức rồi mà còn về Tây Phương Cực Lạc còn có nhau nữa, cho nó phiền phức nữa. Hả? Thì ít nhất là người ta chung, người ta là hạ phẩm chung sanh thì mình cũng là hạ phẩm hạ sanh. Hả? Thì đó là cùng miền có nhau là vậy, chứ không phải là gồng gánh đèo vòng để mà gặp nhau ở Tây Phương. Cho nên Phật Bồ Tát dạy chúng ta, quan gia nên giải, không nên kết. Không nên tiếp tục kết quan gia, để rồi oan oan tương báo không thể ngừng dứt. Đời đời kiếp kiếp đôi bên đều thống khổ. Đôi bên đều thống khổ. Hòa Thượng nói quả báo hiện tiền, có nghĩa là ta gặp chướng ngại, ta gặp khó khăn thì làm sao mà ta quá giải. Hòa Thượng nói mình thấy mình làm sai rồi, người ta chỉ trích mình hoan hỷ tiếp nhận, mình thay đổi tự làm mới để đền đáp họ, để báo đáp cho họ. Chúng ta thấy trong cái lời nói này, chẳng những không mang cái tâm oán mà còn mang cái tâm báo ân. Mình tự thay đổi tự làm mới để chi? Để báo ân họ.
cảm tạ họ để nhắc nhở chúng ta. Nếu như chúng ta không có những cái lỗi lầm này, chân thật ta bị oan uổng, vậy thì chúng ta cũng phải biết rõ nhân trước ta đã tạo, giờ này lại phải gặp. Đây là quả báo của đời trước. Chúng ta vui mà tiếp nhận, cũng rất là cảm ơn họ, không để cái tâm oán hận nó sanh khởi, và quyết tâm cũng không có cái tâm báo thù. Quyết tâm không có cái tâm báo thù. Vậy thì cái nợ này ta một lần trả sạch. Trong cuộc sống mà người ta thẳng thắn chỉ trích mình, đó là cái lỗi lầm do chính mình. Và thử nói mình phải nỗ lực cải đổi, tự làm mới để mà báo ơn họ, để mà cảm ơn họ. Còn nếu như ta bị oan uổng thì ta biết đây là quả báo của đời trước, ta vui vẻ mà tiếp nhận, cảm ơn họ, cảm tạ họ để mà chúng ta có cơ hội để trả, để trả cái nợ đó. Không nhất định không có cái tâm oán thù, cái tâm sân hận, không có cái tâm báo thù, vậy thì cái nợ này chúng ta đã trả xong. Thật ra cái đạo lý này bản thân tôi cũng đã nghe qua không biết bao nhiêu lần, nhưng mà bây giờ gặp chướng ngại vẫn cảm thấy trong lòng nó chua chua, nó xót xót. Biết rõ đó nhưng mà vẫn cảm thấy nó cay cay. Mà vẫn còn, nếu mà còn cay cay thì vẫn chưa hết, trả chưa xong. Thơ Nguyễn Du có nói câu gì? Đã mang lấy kiếp con người thì đừng có trách trời gần trời xa gì đó. Đã mang kiếp con người thì đừng có trách trời gần trời xa. Có nghĩa là mỗi lần mà thấy vui quá thì thấy ông trời đó sao quá gần, ông trời đang phù hộ mình. Còn mình đang mà mình đang mình khó khăn, mình khổ đau, ông trời đó mất tiêu rồi. Một thi nhân người ta cũng đã nhìn thấy được cái kiếp con người nó là như vậy. Đã mang kiếp con người thì đã gây biết bao nhiêu là chướng ngại cho con người. Cho nên bây giờ gặp khó khăn, gặp chướng ngại đó là việc đương nhiên. Con người mà gặp chướng ngại là việc đương nhiên. Họ chỉ dừng lại cho đó thôi. Họ chỉ biết rằng kiếp con người, làm kiếp con người sẽ phải gặp chướng ngại. Họ không hiểu được, không biết được cái nguyên nhân như thế nào và phương pháp để giải tỏa. Chứ họ nhìn nó biết đấy. Cũng giống như nhà thơ Cao Báo Quát nói đó, người đi rồi sẽ đến phiên ta đứng khóc. Khóc cho gì? Khóc cho kiếp con người. Chứ không biết rằng phải có người vì sao như vậy, và muốn giải quyết cái kết quả này như thế nào, không biết. Nhưng họ cũng nhìn được kiếp con người là phải chết như vậy. Cho nên ông thấy đám tang đi qua, ông khóc, ông đứng ông khóc. Người ta mới hỏi ông, ủa, người chết đó là người thân của ông, sao ông khóc vậy? Nó khóc. Mà tại sao ông khóc? Tôi khóc cho kiếp con người.
Người đi rồi sẽ đến phiên ta. Không cho kiếp con người. Dừng lại ở chỗ không cho kiếp con người thôi. Chứ không biết thế nào để giải quyết cái sinh tử này. Là nguyên nhân của sự sinh tử. Và để giải quyết cái kết quả của cái sinh tử này. Cho nên chỉ phải học Phật. Cũng giống biết như biết cả kiếp con người nó khổ đau như vậy. Nó đầy những phiền tối như vậy. Đã mang lấy kiếp con người thì đừng có chết trời gần trời xa. Nhưng mà họ không biết được rằng nhân trước quả sao. Biết rõ được cái nhân trước đã làm, cho nên hôm nay mới nhận lấy cái quả này. Vậy thì tương lai không muốn gặp cái quả này nữa. Vậy thì đời ngay hiện tại này phải khéo mà tạo nhân. Ngày nay gặp nhau mà cứ tạo quán kết cho nhau hoài như thế này thì chắc chắn là sẽ gặp nhau dài dài. À, đời nay làm chồng cứ gây phiền não, gây rắc rối, đời sau lên làm vợ. À, đời sau làm vợ, lúc đó bắt đầu mới biết được cái sự rắc rối nó như thế nào. Rồi lại quán hận là đời sau, sau khi mà nhân quả ở trong dòng sanh tử, rồi lại lên gặp nhau, rồi lại chồng làm vợ, vợ làm chồng. Nó cứ lây nhây, bởi vì mới gọi là oan oan tương báo, mễ dọn, mễ hoài mễ lèo, có nghĩa là không thể kết thúc. Oan oan tương báo không hề kết thúc. Bài học hôm nay thật sự tôi thấy rất là dễ hiểu. Tại sao? Nghe quá nhiều lần rồi. Nhưng mà hiểu đó nhưng mà làm được không? Chưa. Mỗi lần gặp chướng ngại nó cũng cái cay, nó xót xót sao đó. Nó phiền não một lúc rồi mới hết. Chứ đâu có phải, à, phiền não này là do mình đấy. À, nhận ra ngay vui vẻ đâu có, phải một lúc sau mới nhận ra, tâm nó mới bình, khí nó mới hòa được. À, vậy thì mình gọi theo gọi là gì, không có thuộc bài. Không có thuộc bài. Bài học rất là quen, à, nhưng mà không có thuộc. Cứ mỗi lần đem ra thi thì sao, đều là thi dở. Trời ơi, sao bài này quen lắm rồi mà sao thi chợt hoài vậy? Thì thi chợt thì phải làm lại từ đầu. Thi chợt thì phải làm lại từ đầu. Ôi, làm lại từ đầu thì phiền phức lắm đó. Làm lại từ đầu thì phiền phức lắm đó. À, chúng ta nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.